hôm nay chúng tôi xin trình bày cùng quý Phật tử cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Và như thường lệ, trước khi chúng ta tiếp tục nghe giảng thì chúng ta có 5 phút để mà tĩnh tâm. Vậy xin mời Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại và buông thả thân tâm để tĩnh tâm cho được an lạc. Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác là một cái bài kinh mà giúp cho chúng ta tu và một cách để mau tiến tới cái sự giác ngộ. Và chúng ta muốn được như vậy thì chúng ta phải theo đúng như trong kinh Bát Đại, tức là 8 điều để dẫn đến sự giác ngộ. Như trong kinh Đạo Phật thì chư đệ tử có chia ra những giáo pháp làm 3 loại, đó gọi là tam vô lậu hoặc. Thứ nhất là giới vô lậu, tức là mình giữ giới để dẫn đến cái con đường giác ngộ, gọi là giới vô lậu, định vô lậu, và cuối cùng là tuệ vô lậu. Thì 3 cái vô lậu này chúng ta đều phải học hết, bởi vì chúng ta muốn đi trên cái con đường giác ngộ của Đức Phật thì chúng ta phải học. Và khả năng của chúng ta tới đâu thì chúng ta tu tới đó. Thì sau có những vị có cái sở trường hay có cái năng khiếu đi về chuyên một môn, thí dụ như môn giới hoặc môn định hoặc môn tuệ, thì cái đó thì khác. Còn chúng ta thì đầu tiên chúng ta phải học hết những cái vừa giới, vừa định, vừa tuệ. Đó. Thì tất cả những cái đó nó sẽ bổ túc giúp cho chúng ta tu tập lên. Thì cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác đây thuộc loại gọi là tuệ vô lậu, tức là giúp cho chúng ta đi cái con đường giác ngộ. Thì trong 3 cái con đường giới, định, tuệ thì tuệ là một phương pháp khó tu nhất. Và tuệ cũng chính là một cái phương pháp tu mau giác ngộ nhất. Và tuệ cũng là một phương pháp mà tạo ra nhiều cái công đức nhiều hơn hết. Vì vậy mà người tu trọn vẹn về giới thì chưa có thể giác ngộ được. Người tu trọn vẹn về định cũng chưa có giác ngộ được. Chỉ có người tu trọn vẹn về tuệ thì mới giác ngộ. Thì nói về tuệ thì có nhiều bậc lắm, chứ không phải chỉ có đơn giản như vậy. Về tuệ thì ở mức độ thấp thì Đạo Phật gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Cái đó là 2 cái điều chánh trong bát chánh đạo. Rồi về giới thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó thuộc về giới. Còn về định thì chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó thuộc về định. Và cuối cùng á, khi tu giới định tuệ như vậy một cách trọn vẹn đầy đủ thì lúc ấy chúng ta sẽ phát sanh ra 2 cái chánh kế tiếp, đó là chánh trí và chánh giải thoát. Thành ra con đường bát chánh đạo là cái con đường ở giai đoạn đầu. Và khi chúng ta tu tập cho đến khi giác ngộ thì chúng ta sẽ đạt được chánh trí và chánh giải thoát. Vậy thì cái bài này á, là giúp cho chúng ta tu tập từ bước đầu căn bản về trí tuệ. Cho nên nếu nói theo bát chánh đạo thì đó cũng là chánh kiến và chánh tư duy. Nếu không có chánh kiến, không có chánh tư duy thì chúng ta sẽ đi vào con đường tà đạo. Khác nhau ở đó. Vậy thì hôm nay chúng ta bắt đầu học cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Cái bài kinh nó khởi đầu như vậy: Vi đệ tử Phật, thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Câu này có nghĩa là đệ tử Phật thường nên đêm ngày chí tâm hay là một lòng tụng niệm tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất nè: đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không. Có nghĩa là điều giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường. Quốc độ là đất đai hay là đất nước tạm bợ, nguy thí có nghĩa là tạm bợ. Tứ đại khổ không, tứ đại là cái thân này nó khổ, nó chứa cái khổ, và cuối cùng á thì nó trở về không, nên gọi là tứ đại khổ không. Ngũ ấm vô ngã, ngũ ấm là nói tới cái thân này, vừa cái thân và vừa cái tâm, nên gọi là ngũ ấm. Đạo Phật gọi là sắc thọ tưởng hành thức. Đó, ngũ ấm hay là năm uẩn cũng vậy. Ngũ ấm vô ngã, năm uẩn này không có cái tôi, không có cái ngã. Sanh diệt biến dị là sanh ra rồi diệt đi, là luôn luôn nó thay đổi, nó gọi biến dị. Hư ngụy vô chủ tức là giả dối, không có thật, không có ai làm chủ cả. Tâm thì ác nguyên, cái tâm là nguồn ác. Hình vi tội tẩu là cái thân hình của mình là một cái rừng tội. Như thì quán sát là cái cứ việc quán sát như thế, tiệm ly sanh tử, dần dần thì thoát ly được sanh tử luân hồi. Ở đây chỉ cần ta ngộ được một cái điều thứ nhất thôi là chúng ta đã từ từ thoát ly được cái nghiệp sanh tử luân hồi. Vậy thì cái câu này chúng ta cần phải giải thích rộng hơn một chút để cho Phật tử dễ nắm. Còn trong kinh thì cô đọng, rất là cô đọng, cho nên rằng chúng ta khó hiểu được rộng rãi cái ý nghĩa của kinh. Thứ nhất là chúng ta phải tu cái pháp thế gian vô thường, thì chánh kiến và chánh tư duy là nó thuộc về cái sự nhận thức, sự tư duy của mình, chứ không phải ở một cái sự hành trì. Đạo Phật cho rằng chúng sinh có ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Thì cái những gì chúng ta làm về thuộc về thân, ví dụ như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì nó tạo ra cái nghiệp về thân. Những cái nghiệp gì chúng ta nói về khẩu, ví dụ như là nói dối, khoe khoang, đâm thọc rồi chửi, thì cái đó nó được gọi là nghiệp của khẩu. Nhưng mà nghiệp của ý thì tất cả những gì còn lại nó đều thuộc về ý hết. Vì vậy mà Đạo Phật nói rằng trong ba loại nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, chỉ có ý nghiệp là quan trọng nhất. Cho nên ý nghiệp nó mới dẫn đến thân nghiệp, và ý nghiệp nó mới dẫn đến khẩu nghiệp. Tức là mình có suy nghĩ thì mình mới phát ra lời nói, mình có suy nghĩ thì mình mới phát ra hành động, chứ không có phải là không do suy tư. Vì vậy cho nên rằng á, nếu chúng ta là tu thấp á, thì chúng ta phải giữ giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Đó, chúng ta phải giữ giới đó. Nhưng mà tu cao rồi thì mấy cái giới đó không cần giữ nữa, không cần giữ nữa mà chỉ giữ một giới thôi, đó là giới gọi là giới về ý hay gọi là tâm giới mà thôi. À, bởi vì cái tâm giới mình giữ được rồi thì cái thân mình không có làm bậy, tâm giới mà giữ được rồi thì cái miệng mình cũng không nói bậy. Vì vậy mà giữ tâm giới á, người nào giữ tâm giới là người đó giữ được trọn vẹn tất cả các giới. Còn chúng ta chỉ giữ giới tướng, ví dụ như miệng ăn chay, đó là giữ giới tướng, giới ăn chay. Nhưng mà giữ giới ăn chay rồi thì cứ suốt ngày ta ăn chay rồi ta lại nghĩ tới đồ ăn mặn, ta lại thèm, ta nhớ. Thì như thế thì nó được có phước chút đỉnh thôi, không? Có phước báo ăn chay chút đỉnh thôi. Chứ còn cái đó chỉ gọi là chưa trọn vẹn, chúng ta hành trì cái giới ăn chay đầy đủ. Còn khi chúng ta ngược lại, khi chúng ta giữ tâm giới trọn vẹn đầy đủ thì ta lại có quyền ăn mặn. Tu đạo Phật nó lại rắc rối chỗ đó. Lúc đầu á thì chúng ta không được quyền ăn mặn, phải ăn chay. Ăn chay cho nó quen rồi, cái tâm của chúng ta mà hết thèm ăn mặn rồi á thì lâu lâu mà có ai mời đi đám cưới á, họ đãi mặn thì cứ việc ăn. Ăn xong nhưng mà khi ăn á mà thấy miếng này ngon nữa thì cái đó là gọi là phạm tâm giới, biết không? Mình thấy còn ngon, mình ước gì phải được ăn nhiều nữa. Thì như vậy là cũng phạm giới. Nhưng mà có người á họ ăn mặn nhưng mà họ ăn cho có, họ ăn để mà ăn, thì những người đó được coi như là giống như là ăn chay. Mà cái mục đích chính của đạo Phật là tâm giới, cho nên cái tâm của mình thanh tịnh thì mình làm cái gì cũng thanh tịnh. Còn cái tâm mình không thanh tịnh thì mình làm cái gì cũng không thanh tịnh. Ví dụ như một người á, họ khéo ăn khéo nói, họ nói tới đâu á, nhiều người nghe vui vẻ, nhưng mà trong bụng họ nghĩ gì thì mình không có biết. Thì những người đó không có thật. Đó là những người có tài xã giao, có tài ngoại giao, có tài môi miếng mà thôi, chứ không có thật. Còn đối đạo Phật thì đòi hỏi cái tâm của chúng ta phải thật. Vì vậy mà tu đạo Phật, cái muốn đi đến giác ngộ trí tuệ thì chúng ta phải đi thẳng vào tâm giới cơ mới được, chứ không có phải tướng giới mà được. Còn bây giờ chúng ta đi vào tâm giới thì sao? Tu pháp tâm giới tức là tu pháp trí tuệ. Thứ nhất, trong kinh dạy rằng á, chúng ta phải suy tư, phải nhận thấy rằng các pháp cuộc đời này là vô thường, gọi là thế gian vô thường. Chúng ta nhận thức được thế gian vô thường thì theo đạo Phật nói rằng tất cả mọi sự sai lầm của chúng ta là do cái nhận thức rằng thế gian này là đẹp, thế gian này là đáng yêu, thế gian này là sung sướng, cho nên rằng chúng ta chết sống với thế gian này. Thì nói tới thế gian thì Đức Phật nói rằng bề rộng của thế gian tức là thế giới, mà thế giới tức là bao gồm tất cả các bầu vũ trụ này, đó là cái nghĩa thế gian. Còn nghĩa thế gian hẹp là không gian chúng ta sống thì được gọi là thế gian. Môi trường chúng ta sống thì cái đó gọi là thế gian. Đó. Mà thế gian nó theo định luật vô thường. Định luật vô thường là định luật làm sao? Vô thường là nó hôm nay nó thế này, rồi mai nó thế khác. Hôm nay nó còn, ngày mai nó mất. Vì vậy mình gọi là vô thường. Chúng ta phải hiểu cái luật vô thường. Đạo Phật nói rằng có hai loại vô thường. Một loại là tương tục vô thường, một loại là sát na vô thường. Tương tục vô thường là vô thường như thế nào? Là chúng ta cứ nó cứ theo giai đoạn, hôm nay, ngày mai, từ từ á, thì nó mất đi thì gọi là tương tục vô thường. Giống như chúng ta sống, chúng ta mới sinh ra thì chúng ta còn trẻ, nhưng mà sau 5-10 năm thì chúng ta trung niên, phải không? 10-20 năm thì chúng ta trở thành trung niên, rồi khoảng 40 năm cho đến 50 năm sau thì ta trở thành lão niên, tức là từ trẻ cho đến già và cho đến chết. Đạo Phật gọi là thành trụ hoại không. Đó là cái định luật của tất cả những vật chất hay tất cả những chúng sinh nào có mặt trên thế giới này. Những cái gì mà có hình thì nó đều theo định luật đó. Ví dụ như chúng ta mua một cái bóng đèn, một cái quạt, hay chúng ta mua một cái tivi thì nó cũng theo định luật đó, là trước khi có tivi thì nó phải thành ra đã, tức là phải có người chế ra cái tivi, thì đó là định luật thành. Trụ là tức là mình mua về mình coi được thời gian, coi thời gian rồi thì nó hoại, có nghĩa là nó từ từ nó cũ đi, nó cũ đi và nó rơ đi, rồi á cuối cùng nó trở thành không, có nghĩa là cái tivi nó một thời gian sau mình xài không được, mình dục đi rồi nó từ từ nó mục, nó mất đi hết, thì cái đó nó trở thành về không. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta sống, chúng ta thành một thời gian rồi chúng ta từ từ chúng ta chết đi, thì cái đó gọi là thành trụ hoại không. Cái định luật này là gọi là định luật bất biến đối với tất cả những vật nào mà có hình tướng. Hình tướng là sao? Là cái gì ta rờ được, ta thấy được. Còn nói, nếu mà nói tinh vi hơn nữa thì cái định luật này nó tiến tới cái định luật cả những cái vật chất mà khoa học mắt mình không thấy nữa. Thí dụ như khí, thí dụ như electron, những cái đó đó, những cái đó nó cũng thuộc dạng vật chất, nhưng mà tại vì nó nhỏ quá cho nên mắt mình không thấy, phải dùng kính hiển vi mới thấy. Thì cái đó nó cũng theo định luật thành trụ hoại không. Nói chung cái gì chúng ta thấy được và dùng máy mà thấy được, giống như mà như là về kính hiển vi mà thấy được, thì cái đó nó cũng thuộc gọi là vật chất. Mà vật chất thì theo định luật thành trụ hoại không. Cái định luật đó là định luật tương tục vô thường. Còn sát na vô thường á, nó lại còn khác. Một mình nó thì nó có thể nó từ từ như vậy nó hoại. Nhưng mà có một cái nhân nào tác động vô nó thì nó sẽ mất liền. Đấy, giống như một cái tờ giấy, chúng ta mà cứ để từ từ thì tờ giấy nó mới mục, nhưng mà ta châm cái tờ giấy này vào lửa là tờ giấy này nó tiêu luôn. Thì cái này nó gọi là sát na vô thường hay là nhân duyên vô thường. Có một cái duyên nào khác thì cái tờ giấy này nó sẽ vô thường ngay lập tức. Đó. Vậy thì Đức Phật dạy rằng cái cuộc đời này vô thường đó, là chúng ta phải hiểu rằng tất cả vật chất trên thế gian này đều có và đều mất đi. Thứ nhất là theo định luật tuần tự, tức là định luật thành trụ hoại không. Và thứ hai lại có một cái định luật thứ hai, đó là định luật nhân duyên mà nó còn, nó mau còn hay nó mau mất. Vì vậy á mà chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sanh ra là ít nhất chúng ta cũng phải 60 tuổi chúng ta mới chết. Ai cũng nghĩ như vậy. 60 tuổi thì may ra chúng ta mới chết. Nhưng mà đâu có ngờ rằng chúng ta đi ra ngoài đường gặp xe nó đụng cái chúng ta chết liền. Mà chúng ta cũng không có ngờ được. Có một cái chuyện này, có một em Phật tử kể lại với chúng tôi một cái ý niệm cũng ngộ ngộ. Em mới kể như vậy: thưa thầy, con á bình thường thì con sống tới hôm nọ, cái con đi sao không biết, con chạy xe sao không biết mà cái xe người ta nó đụng vô con cái. Cái con té xuống, con nằm thẳng cẳng, giơ tay giơ chân cũng không được. Cái lúc đó con nghĩ sao thầy biết không? Con nghĩ: ủa, chẳng lẽ cuộc đời mình tới đây là hết rồi sao ạ? Em đang nghĩ như vậy á, thì khi mà nghĩ như vậy xong rồi á, thì lúc đó nó mới chấn động vô trong người rồi đó, em đó mới mê đi rồi đi nhà thương rồi mới tỉnh dậy. Em kể như vậy, thì khi kể như vậy là chứng tỏ rằng chúng ta, những cái người nghĩ như vậy là những người không có hiểu được cái định luật vô thường, cứ đinh ninh rằng mình bây giờ còn trẻ, mới có 16-17 tuổi dễ gì chết. Ai ngờ xe đụng xong mới nói một câu, ủa vậy là chẳng lẽ cuộc đời mình tới đây là hết sao? Mình không có hiểu được rằng cái cuộc đời vô thường nó sẽ, hôm nay nó còn, ngày mai nó mất. Và có người ấy, thì không có nghĩ rằng mình sẽ chết, không có nghĩ rằng mình sẽ vô thường. Nhưng mà có người ấy, thì cũng nghĩ tới vô thường, nhưng mà nó lại chia ra những đối tượng vô thường khác nhau. Có người nghĩ tới vô thường á, thì người đó sợ vô thường cho nên rằng thôi hôm nay á, mình không biết ngày mai mình sống hay chết, thôi hôm nay á, gặp cái gì ăn cho đã, sống ngày nay biết ngày nay thôi, gặp cái gì hưởng cho hết đi, rồi ngày mai có chết thì cũng không sao. Thì cái đó họ sống cũng sống, họ thấy được vô thường, nhưng mà họ cái quan điểm vô thường của họ lại có một cái ý nghĩa khác. Vì vậy á mà quý vị biết rằng á, cũng đối tượng này á, mà vì hiểu cái cuộc đời vô thường một cách méo mó cho nên họ cực ác. Em nói ví dụ như bây giờ có một người á, cái tánh tình họ ác, họ đi giết người khác, rồi họ vì đi giết người khác cho nên họ sợ họ sẽ bị giết, cho nên hãy gặp ai là họ giết, nghi ngờ là họ giết. Chúng ta đọc truyện Tam Quốc Chí thì chúng ta sẽ thấy có một cái nhân vật đó, đó là nhân vật Tào Tháo. Ông ta, ông đã lỡ giết người rồi, ông đã làm cái nghề gọi là nghề làm tướng quân ở dưới trận rồi. Cho nên á, ông chủ trương rằng á, nếu mình không giết người thì người ta giết mình. Vậy thì thôi, hễ mà thấy rằng ai mà đáng nghi á, cần giết thì cứ giết họ trước đi. Bởi vì họ cũng thấy rằng á, cái số mạng của mình á, không biết ngày nào mình chết nữa. Cho nên họ làm cực ác. Rồi cái đối tượng cực ác thứ hai đó là ai quý vị biết không? Trong Thế chiến thứ ba đó là Hitler. Hitler cũng biết rằng mình làm ác thì mình sẽ bị trả quả, biết. Rồi một ngày nào đó mình sẽ chết. Nhưng mà ông ta muốn sống, ông ta muốn được là cứu sống, tức là muốn còn tồn tại, cho nên là ông sẽ không từ bất cứ một cái hành động giết người nào. Ông giết người ta để làm gì? Để ông muốn rằng ông được sống. Thì cái người như vậy là người hiểu một cách sai lệch cái lý vô thường, hiểu một cách gọi là bệnh hoạn, hiểu một cách là nguy hiểm cho nhân loại, thì cái đó gọi là vô thường. Còn khi chúng ta mà muốn hiểu cái luật vô thường đúng thì chúng ta làm như thế nào? Thì ở bên Trung Hoa có một vị hiền triết tên là Trang Tử. Vị đó hiểu cuộc đời vô thường và viết lên một cái câu kệ để mà cho mọi người lấy đó để làm căn bản để mà sống. Thì ông ta viết như thế này: nhất nhược vô thường đạo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Thì cái câu đó có ý nghĩa vậy nè: nhất nhược vô thường đạo là một ngày vô thường đến, vô thường tức là tới một ngày nào đó mình chết thì nó đến, mới biết người trong mơ. Cái câu này có đầy đủ nhiều cái triết lý lắm. Khi chúng ta sống thì chúng ta cứ tưởng rằng mọi chuyện đều thật, những gì chúng ta làm đều là thật. Nhưng mà đến khi mà chúng ta lại tới cái ngày chết rồi, ta chẳng có đem đi gì được, cái lúc đó chúng ta mới sống, mới thấy rằng lâu nay mình sống trong mơ, sống trong mộng, sống trong ảo tưởng. Chứ thực ra tất cả những cái mà nó đang ở trong tầm tay mà chúng ta tưởng thì nó lại không còn nữa. Cho nên Ngài Trang Tử mới nói rằng mới biết người trong mơ. Mọi vật không đem được, chỉ có nghiệp tùy thân. Đó, Ngài Trang Tử đã nói như vậy. Khi chúng ta sống, chúng ta làm tốt, chúng ta làm xấu, chúng ta làm thiện, chúng ta làm ác. Và khi làm thiện làm ác như vậy á, thì Ngài Trang Tử mới khuyên rằng chúng ta rằng á, chúng ta có làm cái gì đi nữa thì cuối cùng tất cả những cái mà chúng ta muốn á, nó sẽ không còn theo chúng ta nữa, mà chỉ còn theo một cái duy nhất, đó là cái nghiệp của mình. Tức là mình làm gì nó tạo ra nghiệp đó, chứ còn của cải thì không có đem được. Và cái ác của mình cũng không có đem được, nhưng mà cái nghiệp đó nó sẽ theo mình. Vì vậy mà hiểu như vậy á, thì chúng ta mới biết sợ hãi cái nghiệp ác, chúng ta mới biết tu tập cái nghiệp thiện. Thì có người sanh ra thì có phước, thông minh, học đâu giỏi đó, rồi hễ muốn nghĩ cái gì ra làm thì thành công cái đó. Và những người như vậy á, thì những người đó họ không có tin gì hết, họ không có tin nghiệp, họ cũng không có tin mà có thần có thánh, không có tin ai ban phước giáng họa cho mình hết, không có tin rằng một ngày nào đó mình sẽ tùy theo nghiệp đó mà mình chết đi. Những người đó gọi là những người gọi là tuyệt đối vô thần, họ chỉ tin vào cái khả năng mà họ có thôi. Nhưng mà quý vị biết không, có nhiều người chủ trương vô thần. Mà tại sao họ chủ trương vô thần như vậy? Họ không có tin gì hết. Là bởi vì họ nghĩ cái gì họ được cái đó, họ muốn cái gì họ làm được cái đó. Rồi tới một ngày nào đó họ nghĩ ra mà không làm được, rồi họ muốn làm mà làm không được, thì lúc đó họ mới bắt đầu họ mới hoảng sợ. Trong xã hội có rất nhiều người á, khi còn trẻ họ chủ trương vô thần, họ không tin gì hết, bởi vì lúc đó họ còn có sức mạnh. Rồi cái tới một ngày nào đó bệnh rồi cái giơ tay không nổi, không uống thuốc thì thuốc không hết bệnh, lúc đó họ mới sợ. Họ mới thấy rằng những cái gì mà mình làm thì cũng chưa được tới đâu hết. Rồi họ sợ, rồi lúc đó họ mới bắt đầu đi tin. Mà tin thì lúc này lại tin mù, tin quáng, nghe ai nói cái gì thì tin cái đó. Nghe ai nói đến lại cái ông thần cây đa đó, lại đi rồi sẽ hết bệnh, rồi cũng chạy lên lại. Rồi nghe ai nói là thôi bây giờ, ông từ hồi nào giờ ông tin, bây giờ ông rước Chúa Sơn Lâm với bà Chúa Sứ về nhà thờ đi, rồi người đó cũng tin, cũng rước về thờ. Đây nói là về cái phần tâm lý của con người. Chúng ta thường thường có một cái tính tự cao. Khi mà mình nghĩ cái gì mình làm được cái đó, khi mà mình sức khỏe mình muốn cái gì mình được cái đó, thì lúc đó cái tâm lý tự cao của chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã biết hết được thế gian này rồi, chúng ta đã làm chủ được hết tất cả thế gian này rồi, cho nên không còn tin cái gì hết. Mà những người như vậy thì những người sẽ không học hỏi được cái gì hay hết. Rồi đến khi một ngày nào đó mình nghĩ cũng không được, làm ăn thất bại, thì lúc đó mới bắt đầu mới tin rằng á, cái khả năng của mình á chưa có là bao. Thì đến hồi tin như vậy thì lúc đó mới bắt đầu tin mù quáng. Còn riêng đạo Phật thì chúng ta không nên tin như vậy. Đạo Phật thì Đức Phật này dạy rằng á, khi chúng ta làm cái gì nó cũng có định luật nhân quả của nó, có thiện và có ác. Làm thiện thì sẽ được thiện, mà làm ác thì sẽ được ác. Và nhân tiện đây chúng tôi cũng xin thưa rằng, khi chúng ta mà chưa biết đạo á, thì chúng ta làm cái gì á, thì chúng ta tưởng rằng á, làm ác cái gì chúng ta tưởng rằng cái điều ác đó nó sẽ không đến mình. Nhưng mà những người hiểu đạo rồi thì sẽ thấy rằng á, khi mình làm ác thì cái điều ác nó sẽ trước sau gì nó cũng đến, và có khi nó đến ngay. Và có một cái điều lạ như thế này, chúng tôi cũng nghiệm ra được một cái điều này. Khi chúng ta chưa tu á, thì chúng ta làm một cái điều ác gì đó, thì cái điều ác đó nó lâu đến lắm, nó lâu trả quả lắm. Thí dụ như mình lường gạt người ta, không? Mình lường gạt người ta mà đến hồi mà mình bị người ta lường gạt lại thì lâu lắm. Cho nên những người đó họ yên chí, họ cứ lường gạt miết. Nhưng mà khi mình hiểu đạo, mình tu rồi đó, mà người nào tu càng nhiều thì càng lại thấy nhân quả nó đến lẹ lắm. À, rất là lạ. Thì giờ riêng cái chúng tôi á, thì chúng tôi kinh nghiệm rồi, nhưng mà có một em Phật tử, em mới kể với chúng tôi về chứ. À, thưa thầy, từ ngày con hiểu lý nhân quả sao tới nay á, sao con thấy nó lạ lắm. À, rồi thầy hỏi rằng sao, kể cho thầy nghe. À, thưa thầy, hồi chiều á, hồi trưa á, con lên thầy, con gõ cửa nhẩm lúc thầy đang ngủ mới dậy. À, mà thì thầy đang ngủ cho nên con phá giấc ngủ thầy. À, tuy con xin lỗi nhưng mà tới chiều về nhà cái con cũng sửa soạn đi ngủ. Đến đi ngủ thì tự nhiên điện thoại nó reo lên là cái con bắt lên nghe, nói có cái chuyện gấp anh phải đi. Thế là con phải đi. Con nghĩ lại, ồ, mình nó mới phá giấc ngủ thầy đó, tới chiều cái mình bị nhân quả liền. Đấy, thì thầy mới nói rằng á, khi nào á mà con bị nhân quả liền á thì con nên mừng. Là tại sao vậy? Bởi vì có nhân thì có quả liền á, thì nó đỡ phải trả lời, hiểu không? Đỡ phải trả lời. Cho nên rằng á, mình trả liền á là nó khỏe lắm. Còn người nào mà vay rồi giật rồi trốn 5 năm 10 năm, nhiều khi trốn một đời rồi đời sau á trả nặng hơn. Vậy cứ tính lời thôi, nguyên tắc là như vậy, phải không? Bỏ vô ngân hàng là phải tính lời. Đó, mượn tiền thì cứ tính lời lên. Thì đó là nói rằng cái nhân quả tối thiểu. Vì vậy mà chúng ta nên hiểu rằng thế này. Khi chúng ta làm cái gì mà chúng tôi xin thưa thiệt là quý Phật tử cứ để ý đi, mình giả bộ mình nói dối người ta một câu á, rồi nội trong ngày thôi, cứ để ý đi sẽ thấy, nội trong ngày thôi cũng sẽ có người nói dối mình, đó. Ít nhất là cũng một câu. Đó. Nhưng mà nếu đó là may á, mình có phước á, thì mình nội trong ngày mình trả quả liền. Còn người nào không có phước thì cứ đợi 5-10 năm sau mới trả thì mệt lắm. Thì cái đó gọi là cái luật nhân quả nó chi phối. Cuộc đời này thì nó vô thường, nó thay đổi lắm. Mà tâm lý mình cũng thay đổi luôn. Nhưng mà cái nhân quả thì nó cứ bắt chúng ta phải trả quả thôi. Hễ gieo nhân nào thì trả quả đó. Vì vậy mà khi chúng ta hiểu được cái định luật vô thường, và chúng ta hiểu được cái định luật thứ hai, đó là định luật nhân quả, thì chúng ta sẽ rất là sợ, rất là sợ cái sự nhân quả đó. Và chúng ta phải biết cách để làm sao là để cho mình đừng có đau khổ, đừng có để bị quả khổ nó đến. Đó. Còn Đức Phật á, thì Đức Phật nói như thế này: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Thì cái câu đó có nghĩa vậy nè: khi mà một người giác ngộ có trí tuệ, hiểu được cái lý vô thường, thì cần phải quán như thế này: tất cả các pháp hữu vi như mộng là như nằm mộng, như huyễn là như như huyễn là như giả có đó, tức là nó hiện bóng mờ, nó hiện ra thôi, là như huyễn. Như bào ảnh là như cái tấm ảnh mà thôi. Như lộ diệt tức là như điện, như sấm chớp, như điện. Ưng tác như thì quán, tức là cần phải quán tất cả các pháp hữu vi, là nó nhìn như mộng, như huyễn, như ánh chớp, như mây nổi, như gió thổi đó. Thì khi chúng ta mà quán tất cả các pháp đều được như vậy thì chúng ta mới thấy rõ nét được vô thường. Còn bình thường chúng ta mà chưa thấy các pháp như vậy thì chúng ta hiểu vô thường cạn tọt lắm. Ví dụ như chúng ta cứ nghĩ rằng ngày mai chúng ta mới chết. Có người nào nghĩ được ngày mai mới chết thì người đó khá lắm á, không? Thôi hôm nay còn sống thì thôi, bây giờ mình ráng làm cái gì thì làm đi. Nhưng mà ai ngờ đâu á, sự vô thường thì nó không có hẹn ngày mai, mà chỉ trong một giây thôi, chúng ta thở ra thở vô, thở ra mà không thở vô thì chúng ta sẽ chết. Vì vậy mà thời Phật, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo thế này. Đức Phật hỏi rằng, hỏi một vị tỳ kheo chứ, này con hiểu rằng mạng người thì sống trong bao lâu? Thì ông đệ tử thứ nhất ông mới nói rằng, dạ thưa Đức Phật, mạng người sống trung bình là 70-80 tuổi. Cái Đức Phật cười, không có nói. Ấy, Đức Phật nhìn tới ông đệ tử thứ hai, rồi muốn nói rằng, muốn hỏi ông đệ tử thứ hai thì ý kiến của ông đệ tử thứ hai thế nào. Ấy, ông đệ tử thứ hai mới nói rằng, thưa thầy, mạng người á sống chỉ trong vòng 5-10 năm mà. Đức Phật gật đầu mà không nói gì hết. Rồi tiếp tục một vị thứ ba nói rằng, thưa bạch Đức Thế Tôn, theo con nghĩ á thì mạng người á sống chỉ có trong một ngày. Bởi vì ngày hôm nay mình sống, nhưng mà ngày mai tối mình ngủ á, mình chết đi rồi, tới ngày mai là mình không còn nữa. Cho nên con nghĩ rằng mạng người sống có trong một ngày. Rồi Đức Phật cũng gật đầu không nói gì hết. Rồi tới cái ông thứ tư mới nói rằng, dạ bạch Thế Tôn, theo con nghĩ thì mạng người sống trong hơi thở. Thở ra mà không thở vô là mất, là hết. Thì Đức Phật gật đầu, Đức Phật mới khen rằng, ông hiểu như vậy mới hiểu trọn vẹn được lý vô thường. Tức là vô thường là cuộc đời ấy, ngay tích tắc bây giờ nó đang có, nhưng mà chút xíu nữa là nó mất. Chúng ta cứ yên chí rằng mua chiếc Honda, chúng ta cứ yên chí rằng nó sẽ còn. Nhưng mà khi mua rồi, có nhiều người mới mua về, chưa được chạy đi đâu, về nhà mới xách về nhà bỏ được trong nhà, tới đêm ngủ, tới đêm tới sáng là nó trộm nó mất. Mà khi mất như vậy thì luyến tiếc, tham luyến. Vậy thì khi chúng ta mà cái hiểu lý vô thường này là hiểu về tâm. Vì vậy mà chúng ta, cái tâm của chúng ta khó tu lắm. Bởi vì tu tâm thì nó không có cái trường lớp, nó không có cố định, cho nên khi chúng ta mà định tu khó tu lắm. Vì vậy mà trong kinh thì thường dặn chúng ta là ngày đêm thường nhớ đó, chí thành tụng niệm bát đại nhân giác. Tức là ngày đêm mình phải nhớ cái điều đó, mình phải ngộ cái lý vô thường, mình phải hiểu được cái vô thường, mình phải quán cái lý vô thường thì lúc đó nó mới có. Còn mình không quán là nó không có. Sống là chúng ta phải có quán tưởng cái điều đó thì chúng ta mới thấy được vô thường. Còn nếu chúng ta mãi nghĩ chuyện gì khác thì chúng ta không có nhớ được cái lý vô thường này đâu. Mà người nào á khi nhớ được lý vô thường thì người đó, cái tâm tham ái, cái tâm tham luyến nó không còn. Mà nó đã không còn thì chúng ta sẽ được an lạc. Ví dụ như bây giờ chúng ta có người thân, mà khi người thân mất đi, cha mẹ, anh em, bà con, họ hàng mất đi, Rồi khi mất đi như vậy á, mà chúng ta quán rằng á, cuộc đời là vô thường, thì chúng ta bớt buồn, bớt thương, bớt nhớ, và chúng ta nó được, cái tâm của chúng ta nó được an lạc. Vì vậy mà chúng ta có một phép quán vô thường thì chúng ta không có sợ gì hết. Còn có người á thì không hiểu được cái lý vô thường mới đâm ra sợ, gặp vô thường đến sẽ sợ. Thì nói ví dụ như khi chúng ta còn trẻ, bình thường chúng ta không có lo lắng gì hết. Đấy, nhưng mà những cái cô mà khoảng ba mươi mấy tuổi, thường thường nói chuyện với quý thầy á, thân là mới dám nói. Biết quý cô đó là sợ nhất cái gì không? Sợ nhất cái gì? À, bình thường mấy câu đó, có nhiều người á, khi quý thầy hỏi ra thì không để ý đâu, nhưng mà khi nói ra thì ai cũng có. Sợ nhất là tóc bạc. Mấy cô ba mấy tuổi á, khi nào mà thấy cái tóc bạc lên á, là sợ lắm, sai người nhổ. Nhưng mà sao nhổ hết được, đã ba mươi mấy rồi, bốn chục rồi, thì cứ càng ngày nó càng tóc bạc nhiều, chứ nhổ sao cho hết. Đó là cái tâm lý sao? Thấy được rằng tóc bạc là thấy rằng mình sắp chết rồi, chứ không thấy rằng mình đang chết đâu, nhưng mà thấy sắp chết rồi thì sợ quá, lo lắng. Cái đó là một cái hình ảnh ấy. Cho nên ngày xưa ở trong kinh cũng có cái câu chuyện là các vị chuyển luân thánh vương ấy, thì mới dặn cha truyền con nối, mới dặn thế này: khi nào con làm vua mà thợ hớt tóc á mà nhổ cho con ra được một cái tóc bạc thì lúc đó con nên đi tu. Bởi vì khi đi tu như vậy thì con mới tạo được cái duyên phước, thì kiếp sau con mới được làm vua tiếp. Đó. Thì đó là cái pháp nhà vua dạy con như vậy. Thì còn chúng ta ngày hôm nay thì cũng vậy. Chúng ta thì không giỏi quán pháp vô thường, mà nếu chúng ta mà thấy được tóc bạc mà chúng ta biết sợ hãi tóc bạc thì chúng ta nên tu tỉnh. Còn á, thấy tóc bạc mà sợ hãi rồi là che giấu rồi đi nhuộm tóc thì cái đó chưa được. Cái đó gọi là chưa có hiểu lý vô thường. Đấy không? Rồi cái câu thứ hai là cái câu đất đai tạm bợ